Hôm nay thầy thấy lúc chiều có 2 tiếng rưỡi để mọi người hành thiền tự do giữa thiên nhiên, nhưng mà thầy thấy mọi người lười vận động, rất ít người đi nằm, mọi người ngồi và vạ vật ở đâu đấy, rất ít người đi, thói quen lười vận động. Con người ở thành phố sống rất là phi tự nhiên, lười vận động. Cứ cái đà này khoảng vài chục năm, 100 năm nữa là con người sẽ khác bây giờ rất là nhiều. Tay chân teo tóp, đầu to, mắt lồi. Vận động rất là quan trọng. Chúng ta phải xen kẽ đi đứng nằm ngồi, đi kinh hành, đi thiền, làm cho chúng ta tỉnh giác hơn rất là nhiều. Khi ngồi chúng ta nhắm mắt này, để ý mà xem, khi ngồi và khi đi, khi nào mà nghĩ nhiều hơn. Chắc chắn là lúc ngồi, ngồi nhắm mắt là bắt đầu nghĩ miên man đủ mọi thứ. Và chắc chắn là cái mức độ thất niệm, mức độ quên mình nó còn nhiều hơn là khi đi. Khi đi thì chúng ta phải để ý bước chân, để ý rất nhiều thứ. Không cẩn thận là va vào cây, va vào người khác, thậm chí mắt còn nhìn chỗ này chỗ nọ. Thế nên là tâm nó bắt buộc phải chú ý. Thế còn khi ngồi là thôi, cứ ngồi im do đấy, xong rồi bắt đầu là nghĩ từ đầu đến cuối. Muốn rèn luyện cái sự tỉnh giác, muốn rèn luyện cái sự nhạy bén, sắc bén của cái sự quan sát của biết mình ấy, thì chúng ta phải đi rất là nhiều. Thông thường là cái thời gian ngồi bằng cái thời gian đi. Nhưng mà đây là mình ngồi nhiều quá. Mà thầy thấy mọi người ngồi cũng giỏi, thầy chịu không ngồi được như thế. Ngồi suốt đấy, ngồi xong rồi ra ngoài kia lại cũng thấy ngồi, xong rồi nằm. Từ ngày mai mình bắt đầu chỉnh pháp, 4 ngày chỉnh pháp thì để phòng ngừa những cái câu hỏi lặp đi lặp lại trong 4 ngày chỉnh pháp này, thì thầy sẽ nói trước cho một số thứ để cho chúng ta gọi là khai thông tư tưởng. Đó là những cách hiểu sai lầm về thiền. Hầu hết chúng ta ở đây đều có những cách hiểu sai về thiền, mà những cách hiểu sai đó nó ăn rất sâu trong tâm của chúng ta, nhất là đối với những người đã hành thiền rồi, đã hành thiền ở một nơi nào đó rồi, thì đến đây họ đã đọc sách thiền rồi, là đều mang những cái hiểu sai về thiền ấy đến. Nên là thầy rất là vất vả khi mà cố gắng là thay đổi cái suy nghĩ đó của mọi người. Người ta cho vào đầu thì rất dễ, mà bỏ ra thì rất là khó. Chúng ta đọc sách ở trong, nghe ở đâu đó, chúng ta học ở đâu đó, cho vào đầu rất là dễ, nhưng mà nó cứ theo hoài ở trong đầu chúng ta. Thậm chí đôi khi chúng ta cũng không biết là trong đầu mình có những suy nghĩ như thế, có những tư tưởng như thế nữa. Bỏ ra rất là khó, cái đấy gọi là thành kiến. Chúng ta có rất nhiều hiểu biết sai về thiền. Một người đã học thiền ở nơi khác thì có một hiểu biết sai khác, một người chưa học thiền cũng có hiểu biết sai. Cái hiểu sai đầu tiên ấy là gì? Thiền là phải ngồi im do, không được cựa quậy, đúng không? Ở đây rất nhiều người hiểu như thế. Hành thiền tốt nghĩa là phải ngồi im, không ngó quậy một tí nào cả. Đây là một tư tưởng sai. Nếu mà nói về ngồi yên ý, thì chúng ta không thể nào ngồi bằng con cóc. Con cóc nó ngồi rất là yên, nó ngồi trong góc mà có khi cả ngày thì nó ngồi nguyên một chỗ. Chúng ta không thể nào so được với nó. Thế không nghĩa là con cóc nó ngồi thiền tốt hơn người. Bởi vì cái suy nghĩ đó, thông thường là chúng ta có thể chúng ta du nhập ở đâu đó, chúng ta hiểu về thiền như thế, hoặc là chúng ta nhìn thấy hình ảnh một người ngồi thiền ngồi im như thế này, hoặc là đến đây thì chúng ta thấy có những người ngồi rất giỏi, mình thì ngồi mỏi không chịu được, thì chúng ta nghĩ là những người ngồi im đó là những người hành thiền giỏi, và tự động trong tâm chúng ta nghĩ rằng hành thiền giỏi là phải ngồi im, mình phải cố gắng làm sao mà mình phải ngồi thật im, không cựa quậy, đúng không? Đấy, đây là một cái tư tưởng rất là nguy hiểm. Mọi người đến đây hành thiền không phải để biến mình thành con cóc, không phải để ngồi thật yên. Đấy không phải là cái tiêu chuẩn để chúng ta hành thiền. Chúng ta đi bao nhiêu cây số đến đây, thu xếp thời gian đến đây, không phải để tập ngồi yên như thế. Nếu mà chúng ta có tư tưởng hành thiền tốt là phải ngồi yên, thì tự dưng ở trong ta tự tạo thêm một áp lực là mình phải ngồi thật yên. Muốn ngồi yên thì bắt đầu là chúng ta mới bắt đầu vào là chúng ta ngồi sửa người, sợ những cái thứ ngồi trong cái kim do như thế, người cứng ngắc á, một lúc sau đau mỏi là không dám cựa quậy, cắn răng chịu đựng một lúc xong rồi đau quá thì bắt đầu là tâm nó tán loạn, không còn làm gì được nữa, và bắt đầu tâm sân khởi lên khó chịu. Chỉ mong đến giờ hết giờ thiền thầy cầm cái chuông lên, thầy cầm bên này lên cái đánh một cái là thầy bừng húm này, mà thầy đẩy xuống không đánh nữa là thù mà chết. Một số người là thầy có thể ra thấy là khi đánh cái chuông cái là bắt đầu thấy xoạt 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 cái mà lòng tay xoa rất là nhanh, cứ như được giải thoát ấy. Chứng tỏ là mình cố ngồi yên lâu quá thế. Nhưng mà thầy thấy có những người đó ngồi cầm cái điện thoại ngồi có thể 2 tiếng đồng hồ không được đấy. Thế nhưng bảo ngồi đây khoảng 15-20 phút là thấy là rất là mệt mỏi rồi. Thầy không bắt mọi người ngồi yên, mà mọi người tự nghĩ rằng ấy, hành thiền là phải ngồi yên. Do vậy nên tự tạo áp lực cho mình, tự tạo căng thẳng cho mình. Hành thiền là gì? Ngồi rất là thoải mái. Ngồi thoải mái như nào? Có người phải ngồi khòng cái này thoải mái, có người ngồi bắt chân, và có người ngồi dựa vào tường mới thoải mái, và có người ngồi thẳng và thoải mái. Nhưng mà mới tập thiền thì thầy khuyến khích mọi người lên ngồi thẳng cái này. Ngồi thẳng nhưng mà mềm, chứ không phải là thẳng nó cứng đơ như thế này. Thẳng nhưng mềm, giống như các đốt sống nó chồng lên nhau. Đó, nó chồng lên nhau mà không, các cơ nó không phải gồng lên để đỡ cái cuộc sống của mình là tốt nhất. Thì chúng ta phải điều chỉnh, đi điều chỉnh lại, phải vi chỉnh từng ly từng tí một. Đó, thì chúng ta mới để được một cái tình trạng là các đốt sống nó chồng lên nhau theo một cái rất là hoàn hảo. Thì như thế để các cơ ở lưng nó không phải gồng cứng lên để đỡ cái thân mình. Đôi khi chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách này. Chúng ta tưởng tượng như có một người nằm sấp mình, kéo lên. Khi kéo lên cao rồi thì bắt đầu họ thả tay ra. Thì lúc đó chúng ta các đốt sống nó xếp vào nhau rất là hoàn hảo. Thỉnh thoảng ngồi thiền này nhá, thì chúng ta ưỡn này, chúng ta cảm tưởng như là có một người nâng cái đầu mình lên, hết cỡ lên, xong rồi thả ra. Thì lúc đó là nó xếp vào một cách hoàn hảo nhất. Thỉnh thoảng chúng ta làm như thế, bởi vì một lúc sau rồi chúng ta lại quặn quẹo hoặc là nó lệch đi lúc nào mình không biết, thế nên thỉnh thoảng mình phải điều chỉnh lại như vậy. Và một cái giờ nữa là hơi một tí là sửa thì cũng không phải, mà cố gắng ngồi yên thì cũng không đúng. Nếu mà hơi một tí là chúng ta ngọ nguậy thì tức là chúng ta chiều theo cái thói quen của thân mình. Bình thường nếu mà chúng ta quay video cái hình ảnh chúng ta ngồi, không phải ngồi thiền nhé, ngồi bình thường thôi, thì chúng ta thấy mình ngọ nguậy cực kỳ nhiều, ngọ nguậy rất là nhiều. Nhưng mà hầu hết là chúng ta không ý thức được mình đang ngọ nguậy. Nó mỏi một chỗ nào đó chúng ta ngọ nguậy, đang ngồi này tự nhiên bắt chân sang, không phải tự nhiên mà mình bắt chân, chắc chắn là do mỏi đau mình mới bắt chân sang để cho đỡ đau. Nhưng mà mình không hoàn toàn không ý thức được cái quá trình đó, chúng ta làm cái điều đó một cách vô thức. Thế nó thành một thói quen của tâm, hơi mỏi thì vặn vẹo ngay. Thế nếu mà chúng ta không có chánh niệm trong lúc ngồi thiền ấy, để chúng ta tự chiều mình quá ấy, thì là chúng ta cũng như thế, hơi tí là vặn vẹo, hơi một tí là đấy, thì là chúng ta sẽ không có được cái sự quan sát và không có được sự chú ý. Thế nhưng một thái cực khác là chúng ta cố gắng ngồi yên thật yên, đau cũng chịu, cắn răng mà chịu, toát mồ hôi ra cũng phải cố ngồi yên, thì như thế là chúng ta lại chồng thêm áp lực cho chúng ta. Như vậy nó là một cái điểm ở giữa rất là vi tế. Khi mà chúng ta cảm thấy đau mỏi, chúng ta hãy quan sát và cố gắng thả lỏng ra. Cho đến lúc mà chúng ta không chịu được thì chúng ta chuyển sang một tư thế khác. Chứ đừng hơi một tí là chúng ta đã thay đổi ngay. Như thế thì dần dần chúng ta sẽ thấy rằng đấy, cái đau mỏi nhất ấy, một phần là do thân, nhưng một phần là do tâm lý. Cái phần thân thì chúng ta không làm gì được, nhưng mà chúng ta loại trừ được cái phần đau tâm lý. Chúng ta thấy có những lúc chúng ta ngồi được rất lâu, có những lúc ngồi yên chẳng hạn, tâm chúng ta yên tĩnh, chúng ta ngồi yên một chỗ rất là lâu mà không cảm thấy có nhu cầu phải thay đổi. Cái thân nó vẫn chịu được. Thế nhưng mà nếu mà tâm chúng ta không yên, chúng ta ngồi chúng ta nghĩ lung tung, thì chúng ta thấy mình bị đau mỏi hơn rất là nhiều. Sao? Vẫn cái thân đó, nhưng mà cái tâm nó khác, thì nó tạo cho chúng ta sự đau mỏi khác nhau. cái đau mỏi về mặt tâm lý nó nhiều hơn là cái đau mỏi của thân. Do vậy nên chúng ta không ép mình phải ngồi thật yên, nhưng mà chúng ta cũng không được dễ duôi hơn một chút là thay đổi theo thói quen mà mình không ý thức được. Nếu mà đây bảo mọi người thật giơ tay lên, những người nào mà cố ép mình ngồi yên thì chắc là hầu hết là giơ tay, đúng không? Không nên ép quá mức. Những ngày đầu tâm chúng ta không yên, người chúng ta mỏi hơn rất là nhiều. 2-3 ngày sau đến ngày cuối, mọi người sẽ thấy mình ngồi yên hơn, là bởi vì tâm của chúng ta yên hơn, chứ không phải là cái thân nó khỏe hơn. Đấy, cũng có một vấn đề nữa là bởi vì chúng ta đã thư giãn tốt, thế nên nó không bị mỏi, chúng ta ngồi được yên hơn. Nhưng mà vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta không phải cố gắng để ngồi yên, mà chúng ta ngồi để quan sát mình, để biết mình. Mỏi chúng ta biết là mỏi, đau chúng ta biết là đau, mà khi thấy không chịu được thì chúng ta chuyển tư thế khác, hoặc là rơi chân, hoặc là nhấc chân, hoặc là ngẹo cổ đồ khác, nhưng mà chúng ta biết mình đang làm điều đó. Chúng ta biết tại sao mình làm điều đó. Trước khi mình làm điều đó mình phải biết, trước khi mình ngẹo cổ là mình biết là mình đang rất là mỏi. Mình ngẹo cổ mất cái cách có ý thức. Thế như thế thì chúng ta vẫn không ra khỏi thiền, chúng ta vẫn đủ tiêu chuẩn. Thế còn nếu mà chúng ta ngẹo cổ mà chúng ta không biết mình ngẹo cổ một cách hoàn toàn vô thức thì chứng tỏ là chúng ta không có trách nhiệm. Cái này là một cái mà làm cho đa phần mọi người là hành hình không được, mà tạo rất nhiều căng thẳng. Thầy thấy hầu hết mọi người đều bị cái lỗi này, là cố gắng ngồi thật yên, thật lâu. Ngay từ đầu chúng ta sai. Bởi vì sao? Động cơ chúng ta hành thiền là gì? Chúng ta tham. Chúng ta tham ngồi lâu. Chúng ta đặt một cái tiêu chuẩn hành thiền tốt là phải ngồi lâu, ngồi yên. Cái tiêu chuẩn đó không phải là tiêu chuẩn thật, cái tiêu chuẩn giả. Do vậy nên chúng ta thường xuyên hành thiền sai ở chỗ đó. Có những người mà khi hành thiền sai kiểu đó lâu ngày ấy, thì dần dần là thấy sợ thiền. Có những người mà cứ nhìn thấy thiền là sợ, sợ thiền. Kể cả những người hành thiền chuyên nghiệp, kể cả những người xuất gia cũng thế. Nhiều người thực hành theo kiểu đó và đến mức sợ thiền. Thầy biết có một vị sư, mà vị sư là cứ ngồi thiền là đau đầu, không thể nào chịu được, không cách nào chữ được. Bình thường thì không sao, cứ vào ngồi thiền một cái là đau đầu ngay lập tức. Cuối cùng không thiền được phải bỏ đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cố gắng ngồi, cố gắng căng thẳng, căng thẳng nó gây đau đầu. Một lần, hai lần, cứ tiếp tục, đến một lúc nó trở thành là thói quen của vô thức, là cứ ngồi thiền cái là đau đầu. Thầy đảm bảo nhiều người ngồi thiền ở đây cũng đã từng bị như thế, đau đầu, đau gáy, đau cổ hoặc một cái gì đó, căng cứng mặt, là bởi vì chúng ta cố gắng ép mình. Đấy là một cái hiểu sai, rất là sai. Những người đã hành thiền ở nơi khác và đã bị cái sai lầm đó thì phải chú ý và từ bỏ nhá. Phải chú ý và từ bỏ, khó hơn rất là nhiều. Còn những người hoàn toàn mới thì ngay từ đầu chúng ta cố gắng không mắc sai lầm đó. Và để không mắc sai lầm đó thì như thầy nói là khi vào thiền, chúng ta không xác định là mình ngồi thiền, chúng ta xác định là mình ngồi nghỉ. Nếu mà chúng ta xác định mình ngồi thiền ấy, thì cái ý niệm sai về thiền nó nhảy vào ngay lập tức. Ngay lập tức là trong vô thức nó đã xác định, à ngồi thiền là mình phải ngồi thật im, ngồi thẳng lưng, cố gắng không được động đậy, cố gắng ngồi thật lâu. Ngay lập tức là nó đã chạy cái chương trình đó rồi. Thế nên là chúng ta rất khó thoát ra. Thế nhưng mà ngay từ đầu chúng ta nghĩ rằng, à mình ngồi nghỉ, thì tự nhiên mình thấy rất là thoải mái, mình không bị áp lực đó. Nếu mà chúng ta thực hành quen thì đôi lúc chúng ta sẽ thấy rằng có những lúc mình ngồi nghỉ chúng ta lại chứng nhận tốt hơn rất là nhiều so với khi ngồi thiền. Ra ngoài bãi cỏ ngồi nghỉ tự nhiên mình rất thích ngồi thiền, trong khi ngồi ở đây thì cứ ẹo lên ẹo xuống, là bởi vì chúng ta ép mình. Thứ hai nữa là do tâm lý đám đông nữa. Có những người nói rằng ấy, trong một đám đông thì ngồi thiền tinh tấn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì mình cứ so sánh với người khác, mình tự ép mình, nó thành ra cái gọi là tinh tấn, nhưng mà thực ra không phải. Đấy là một sức ép. Sức ép đó do tự mình ép lên mình, do tự mình so sánh với những người xung quanh. Sức ép nó không tốt một tí nào cả. Thế nhưng mà khi ngồi thiền một mình ở nhà thì chúng ta lại rơi vào một thái cực khác. ngồi một tí là thôi đứng dậy, ngồi một tí là gỡ cái điện thoại, ngồi một tí là thấy chán. Hai thái cực. Tu nó khó ở cái chỗ là làm sao mà chúng ta phải điều chỉnh mình ở giữa hai cái đây, không lệch sang bên này và không lệch sang bên khác. Đấy, đó gọi là trung đạo. Qua quá trình thực hành nhiều, chúng ta va vấp nhiều, chúng ta sẽ dần dần điều chỉnh để không bị va sang bên nào cả. Khi ngồi thiền, xác định là ngồi nghỉ thôi. Đừng có thầy bảo ngồi thiền cái là bắt đầu bắt chân bắt tay rất là nghiêm túc, thẳng đơ ngồi lên, một tư thế rất là tiêu chuẩn. Không nên như thế. Ngồi thật thoải mái trước. Ngồi kiểu gì thì kiểu ngồi thật thoải mái trước, nghỉ ngơi đã, thư giãn đã, không làm gì cả. Khi chúng ta xác định thiền là phải làm cái gì ấy, là tự động là chúng ta không còn thiền đúng nữa rồi. Thiền là ngồi nghỉ ngơi, tỉnh thức và biết mình. Khác với định nghĩa của chúng ta là thiền là phải làm một cái gì đó thật là đặc biệt. Đấy là một sai lầm rất là lớn. Tất cả mọi người nhớ chú ý trong những ngày ở đây, mình chú ý mình có bị mắc cái lỗi đó không. Nếu mà ngay cái lúc ngồi thiền mình đã xác định ngồi thiền và mình không phát hiện được điều đó, mình không phát hiện được là mình đang cố ép mình, tức là cái thời thiền đó của chúng ta là vô ích. Những người nào mà thực hành như thế ngay từ đầu là chúng ta sẽ thấy là rất nhanh mỏi, rất nhanh chán, không thư giãn nổi. Còn nếu mà chúng ta ngồi thật thoải mái ngay từ đầu, ngồi như ngồi nghỉ, thì chúng ta sẽ thấy mình ngồi rất là thoải mái và rất là tốt. Một quan niệm sai lầm thứ hai là ngồi thiền, hành thiền thì không được suy nghĩ. Bao nhiêu phần trăm nghĩ như thế? Thầy nghĩ rất nhiều người ở đây nghĩ như thế. Ngồi thiền là không được suy nghĩ. Kể cả nhiều người hành thiền lâu rồi vẫn có một cái tư tưởng sai như thế, là ngồi thiền thì không được suy nghĩ. Cái này là một cái mà hầu hết mọi người đều bị mắc lỗi rất là nặng. Chúng ta có điều khiển được tâm của chúng ta không? Không điều khiển được. Chúng ta có điều khiển được gió ngoài kia không? Không điều khiển được. Tâm của chúng ta nó luôn luôn như ngọn gió, nó luôn luôn suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Đó là bản chất của tâm. Làm sao mà chúng ta bắt nó dừng được? Chúng ta không thể nào bắt nó dừng được. Chúng ta hành thiền không phải để bắt tâm dừng suy nghĩ, mà chúng ta hành thiền là không để suy nghĩ can thiệp vào việc biết mình. Hai cái đấy khác nhau. Nếu mà chúng ta quan niệm rằng hành thiền là không được suy nghĩ, thì mỗi khi suy nghĩ có mặt thì chúng ta nghĩ rằng à, mình hành thiền dở rồi, mình hành thiền sai rồi, và mình phải cố ép để không có suy nghĩ. Như vậy là chúng ta rơi vào cái thái độ sai, là chúng ta tham và chúng ta chống đối suy nghĩ. Thế đó là sai. Và khi mà có suy nghĩ mà chúng ta cứ thấy gạt đi một lúc nó lại đến, là bắt đầu chúng ta một là chán, hai là chúng ta rất là bực mình. Như vậy là sai, chồng thêm sai nữa. Thế nhưng mà chúng ta hiểu rằng hay là tâm của chúng ta là chúng ta không kiểm soát được, là bản chất của tâm là luôn luôn suy nghĩ. Nó không nghĩ chuyện này thì nghĩ chuyện khác. Có những lúc mình không thấy mình suy nghĩ là bởi vì là mình không nhìn thấy những suy nghĩ ở trong tâm. Ở trong tâm chúng ta có rất nhiều loại suy nghĩ. Có những loại mà nó thô tháo ở phần trên. Ví dụ như là khi chúng ta phiền não một chuyện gì, chúng ta lo lắng một chuyện gì, là tâm nghĩ liên tục về chuyện đó. Mà cái suy nghĩ đó nó tạo nên căng thẳng và mệt mỏi kinh khủng. Thứ hai là những dòng suy nghĩ bất chợt. Khi lái xe chẳng hạn, thì những suy nghĩ này nọ nó khởi lên bất chợt. Khi ngồi thiền chúng ta thấy những suy nghĩ đó rất nhiều. Còn những lớp nữa, ở phía dưới nữa là những lớp suy nghĩ lăn tăn, vụn vặt. Nó giống như một giấc mơ. Nó thường xuyên là nhập nhèm ở giữa cái ranh giới giữa vô thức và hữu thức. Thì thông thường là chỉ khi chúng ta thật là chánh niệm và tâm định tĩnh thì chúng ta mới thấy những cái dòng lăn tăn đó. Tức là tâm của chúng ta luôn luôn có các loại suy nghĩ, các tầng lớp suy nghĩ như thế, không bao giờ hết suy nghĩ. Nên là chúng ta nghĩ rằng hành thiền là không được suy nghĩ, tức là chúng ta đi ngược lại tự nhiên. Chúng ta làm một việc không thể nào làm được. Hành thiền không phải là để không có suy nghĩ, mà như thế này này. Việc chúng ta hành thiền là nghỉ ngơi trong tỉnh thức, phải luôn luôn biết mình. Và chúng ta sẽ phát hiện rằng ngay cả khi có suy nghĩ, mình vẫn biết được mình. Đấy mới là cái khó. Có những loại suy nghĩ làm cho chúng ta hoàn toàn quên mình. Ví dụ đang ngồi ở đây và đồng nghĩ à, chết rồi, còn một việc ở chỗ làm đó. Mà bây giờ không có điện thoại, làm sao mà gọi hỏi được. Là bắt đầu chúng ta nghĩ miên man một lúc, quên mất mình đang ngồi ở đây. Cái dòng suy nghĩ đó làm cho chúng ta quên mất nhiệm vụ của mình. Như vậy đối với những dòng suy nghĩ đó thì làm thế nào? Chúng ta không ngăn chặn được, bởi vì khi chúng ta phát hiện nó đã chạy theo một thời gian rồi. Bây giờ việc của chúng ta là gì? Chúng ta không bắt nó phải dừng lại nhé. Bởi vì chúng ta không bắt nó dừng lại được, mà gì? Chúng ta hướng cái tâm mình sang một mục tiêu khác. Cái bản chất của tâm là gì? Nó chỉ làm được một việc trong một lúc, nó không làm được hai việc trong một lúc. Nhưng mà bởi vì các dòng tâm nó xen kẽ nhau rất là nhanh, thế nên đôi khi chúng ta cảm tưởng làm được hai ba việc cùng một lúc. Ví dụ như này, xem tivi, chúng ta vừa nhìn hình vừa nghe tiếng được, đúng không? Nghe tiếng là một loại tâm khác và nhìn hình là một loại tâm khác. Thế nhưng mà chúng ta thấy chúng nó vẫn song song với nhau. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó nhanh quá, nó liên tục. Mắt thì nhìn, xong rồi một tích tắc sau tai thì nghe, tích tắc sau mắt lại nhìn. Nó liên tục mà nó rất là mịn, nên chúng ta cảm tưởng rằng là nó cùng với nhau. Nhưng mà thực ra trong mỗi một tích tắc, trong mỗi một khoảnh khắc nhỏ thế, tâm chỉ làm được một việc thôi. Lúc nó nghe thì nó không nhìn được, mà lúc nó nhìn được thì nó không nghe được. Cái này giống như là cái nguyên tắc của phim, của video. Video là gì? Là những cái hình ảnh riêng biệt các hình ảnh bắt đầu nó nối với nhau. Nếu mà nó chạy nhanh đến mức là 24 hình trên một giây thì chúng ta thấy rằng đấy là một hình ảnh động, y hệt như lúc chúng ta đang cử động. Nhưng mà thực ra nó là các hình ảnh nó nối tiếp nhau thôi. Đủ nhanh thì nó sẽ trở thành liền mạch. Cũng như thế, tâm của chúng ta cũng vậy, nó bắt từng thứ một, từng thứ một. Nhưng mà nếu mà nó đủ nhanh thì chúng ta thấy hình nó đồng thời với nhau. Khi tâm có một suy nghĩ thì nó sẽ không làm được một việc khác. Bây giờ chỉ đơn giản là thế này này, cái suy nghĩ đó chúng ta không ngăn chặn được. Bây giờ chúng ta lái tâm mình cho nó vào một cái nhiệm vụ của chúng ta, để nó phân bổ phần lớn năng lượng của nó vào một cái việc khác. Thì nó phải lấy năng lượng từ cái việc suy nghĩ kia để sang cái việc mới này. Và như vậy là cái suy nghĩ tự chết đi, bởi vì nó không còn năng lượng nuôi nữa. Khi mà có một suy nghĩ thì chúng ta đừng bực mình với nó, chúng ta đừng tự trách mình, chúng ta đừng thấy mình yếu kém mà bởi vì nó có suy nghĩ. Mà việc quan trọng là chúng ta quay trở lại kiểm tra cái khuôn mặt của mình. Khi chúng ta hướng sự chú ý về khuôn mặt của mình, tức là chúng ta đã lấy một phần năng lượng của suy nghĩ để quay lại biết khuôn mặt. Và nếu chúng ta biết nhiều hơn, biết nhiều hơn nữa, và chúng ta thấy có những căng thẳng do suy nghĩ gây ra, và chúng ta biết thật là kỹ, thì càng biết kỹ thì cái năng lượng của suy nghĩ nó càng ít đi, và một lúc sau nó chết, bởi vì nó không còn năng lượng nuôi nữa. Như vậy là chúng ta quay trở lại nhiệm vụ của mình. Nhưng mà bởi vì chánh niệm của chúng ta nó còn yếu, nên một lúc sau thì lại một suy nghĩ khác lấy cái năng lượng đó, và nó bắt đầu nó sinh lên. Nó sinh lên một lúc thì chúng ta mới phát hiện ra, chúng ta lại làm một việc tiếp tục là lấy năng lượng của nó quay trở lại nhiệm vụ của mình. Hành thiền không phải là để không có suy nghĩ. Chúng ta sẽ thấy rằng ấy, nếu mà đến là trong một giờ ngồi thiền, chúng ta có vô số suy nghĩ, hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ. Trong đó có chỉ có một số rất nhỏ chúng ta phát hiện ra, còn một phần rất lớn là chúng ta không phát hiện ra. Nhưng mà điều đó không ngăn cản chúng ta làm nhiệm vụ của chúng ta là biết mình, không hề ngăn cản. Thư giãn, thoải mái và biết mình, chúng ta vẫn có thể làm được. Giống như thế này này, một tích tắc này là suy nghĩ, tích tắc tiếp theo là chúng ta biết khuôn mặt của mình, tích tắc tiếp theo là lại suy nghĩ tiếp, tích tắc tiếp theo là chúng ta lại ví dụ biết cái chân của mình, tiếp theo có thể chúng ta biết cái tay, tiếp theo nữa lại suy nghĩ. Như thế tức là chúng ta vẫn có thể hành thiền được, vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng mà thế này này, cả một hồi hàng trăm tích tắc như thế, hàng ngàn tích tắc như thế, chúng ta chỉ suy nghĩ thôi mà chúng ta không hề biết mình thế nào. Tức là cái khoảng đấy là chúng ta hoàn toàn là không có một tí chánh niệm nào nữa. Như vậy là chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ. Chánh niệm tức là sự ý thức về bản thân mình. Cái chánh niệm mà nó cũng có độ mạnh và yếu, nó phụ thuộc vào cái độ mịn của chánh niệm đó. Ví dụ như một tích tắc, tích tắc tiếp theo là suy nghĩ, tiếp theo là chánh niệm, tiếp theo là chánh niệm, tiếp theo mới là suy nghĩ. Đây là chánh niệm rất là tốt, đúng không? Ví dụ 5 khoảnh khắc chánh niệm với có một khoảnh khắc suy nghĩ rất là tốt. Nhưng mà bây giờ 10 khoảnh khắc suy nghĩ mới có một khoảnh khắc chánh niệm vẫn là được. Còn bình thường chúng ta như thế nào? Hàng triệu khoảnh khắc suy nghĩ mới may ra có một khoảnh khắc chánh niệm. Cái nhiệm vụ của chúng ta nó rất là lâu dài. Khi mới hành thiền ấy, thì mọi người thường đánh giá quá cao về bản thân mình, những người mới hành thiền một vài ngày, thầy bắt đầu hỏi thế bây giờ chánh niệm được bao nhiêu phần trăm rồi? Đa phần rất là khiêm tốn, chắc là chỉ khoảng 70-80% thôi thầy ạ. Hành thiền khoảng 5 năm rồi, hỏi thế bây giờ chánh niệm được bao nhiêu phần trăm? Chắc có lẽ được 5% thầy ạ. Lúc đó chúng ta mới ý thức được rằng à, hóa ra mình chánh niệm rất là ít. Còn bình thường chúng ta tưởng là mình chánh niệm thôi, tưởng là biết mình thôi. Thế việc của chúng ta, việc rèn luyện chánh niệm, rèn luyện tâm của chúng ta là gì? Chúng ta lấy bớt năng lượng của những suy nghĩ vô ích để dồn năng lượng cho một việc quan trọng là gì? Là tập quan sát bản thân mình, tập ý thức về bản thân mình. Đó là một việc cực kỳ quan trọng. Chúng ta thường nói rằng là mình rất là tiêu tốn rất nhiều năng lượng, suy nghĩ rất nhiều về công việc. Nhưng không phải, suy nghĩ về công việc của chúng ta rất là ít. Cái suy nghĩ thật sự để giải quyết công việc rất là ít, nhưng mà suy nghĩ lan man liên quan đến công việc cực kỳ nhiều. 99,9% là những suy nghĩ lan man liên quan đến công việc. Còn những suy nghĩ thực sự hiệu quả để giải quyết công việc cần rất là ít. Chúng ta hãy để ý mà xem, trong một ngày làm việc của chúng ta, nếu mà chúng ta làm thực sự hiệu quả và tập trung ấy, có khi chỉ trong vòng nửa tiếng là xong việc. Thế nhưng bình thường cả ngày chúng ta thấy vẫn không xong việc, việc ngày này chồng sang ngày khác, là bởi vì chúng ta phung phí năng lượng quá mức, chúng ta suy nghĩ quá nhiều và thực hiện quá ít. Việc thực hành chánh niệm làm cho chúng ta tăng cường hiệu quả của việc suy nghĩ, tăng cường hiệu quả của hoạt động trí óc. Chúng ta sẽ bớt phung phí năng lượng hơn. Điều gì làm cho chúng ta làm được điều đó? Chánh niệm, ý thức về bản thân mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập một thói quen mới, lấy năng lượng từ những suy nghĩ vô ích, từ những điều vô ích, phân tán vô ích, để tập trung cho việc là nuôi lớn chánh niệm, nuôi lớn việc ý thức về bản thân mình. Đây là một quá trình rất là lâu dài, bởi vì không có ai tự nguyện nhường ra năng lượng cả. Không có một suy nghĩ nào nó tự nguyện nhường cả. Mình thấy suy nghĩ nào cũng rất quan trọng, cũng rất đáng giá. Thì không, ngồi thiền thấy suy nghĩ và nghĩ nốt một tí nữa, bao giờ cũng thế đúng không, nghĩ nốt một tí nữa, chứ không bao giờ là thấy cái là dừng lại ngay, bởi vì nó không bao giờ tự nguyện nhường ra năng lượng cả. Nó không bao giờ tự nguyện cắt ngắn thời gian sống của nó để nhường cho người khác cả. Do vậy thì chúng ta chỉ có cách là chúng ta dần dần tạo thành thói quen, tạo thành thói quen hút năng lượng về chánh niệm từ các suy nghĩ khác. Thói quen đó phải rất là lâu dài. Có một thiền sư nói rằng ấy, trong một thời thiền cứ vài chục giây suy nghĩ chúng ta lại đưa tâm quay trở lại, vài chục giây tiếp theo lại suy nghĩ, lại đưa tâm quay trở lại. Suốt cả một thời thiền liên tục chỉ làm một việc như thế, thời thiền đó là một thời thiền rất là tốt. Rất là nhiều suy nghĩ nhưng mà vẫn là thời thiền rất là tốt. Thế còn nếu mà đặt mục tiêu thiền là không được suy nghĩ, đó là mục tiêu không bao giờ đạt được. Đó là mục tiêu không bao giờ đạt được. Chúng ta đặt mục tiêu quá cao và quá không thực tế, do vậy chúng ta sẽ tự tạo áp lực cho bản thân mình. Đó là một mánh khóe của tâm. Mỗi khi chúng ta phát hiện thấy mình đang suy nghĩ, tức là khi chúng ta phát hiện mình suy nghĩ, tức là mình đã có chánh niệm rồi. Mình đã ý thức được rằng à, đang suy nghĩ, tức là khi đó chúng ta đã có ý thức về bản thân mình rồi. Có một nghịch lý là như thế này này. Một số người khi thực hành một thời gian thì mới chỉnh pháp lại là con thấy con mất chánh niệm nhiều hơn, rất là chán nản và rất là buồn khi mà mình chỉnh pháp một câu là con thấy mình mất chánh niệm nhiều hơn cả ngày xưa khi mình mới học thiền. Thế thầy bảo ồ, đấy là một dấu hiệu mình đang tu tập rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta phát hiện ra mình mất chánh niệm, tức là chúng ta lại có chánh niệm. Bình thường chúng ta cứ nghĩ là mình có nhưng không phải. Cả ngày chúng ta hoàn toàn mất, chúng ta không thấy mình mất chánh niệm một chút nào cả, tức là chúng ta mất hoàn toàn rồi. Thế là khi chúng ta phát hiện ra mình mất, à, mình đang suy nghĩ lạc đi, mình quên mình, tức là khoảnh khắc đó là chúng ta đã quay chánh niệm trở lại, chúng ta đã ý thức về mình. Càng nhiều khoảnh khắc chúng ta phát hiện ra mình mất chánh niệm, tức là sự thực hành chúng ta đang tiến bộ, chúng ta phát hiện ra nhiều hơn là tiến bộ rồi. Thế khi hành thiền thấy phát hiện thấy mình suy nghĩ nhiều thì có tiến bộ hay không? Phát hiện suy nghĩ nhiều là tiến bộ, nhưng mà để suy nghĩ triền miên thì không phải là tiến bộ. Cái khó một cái phát hiện suy nghĩ thì chúng ta có thể phát hiện được, chúng ta phát hiện rất là nhiều, nhưng cái khó một cái nữa là làm sao lấy được năng lượng từ suy nghĩ đó. Thông thường chúng ta, những người mà hành thiền kém là hay làm một kiểu dễ nhất là như thế này, là dùng sức mạnh của ý chí để bắt suy nghĩ nó phải cầm niệm. Chúng ta có làm như thế không? Đó là một cách hành thiền rất là thô bạo, rất là thô bạo. Chúng ta chặt buộc một cái đi, cấm không có suy nghĩ nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ phát hiện rằng khi mình làm như thế, suy nghĩ sẽ đến nhiều hơn và sức mạnh của nó mạnh hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì không bao giờ chúng ta cắt được nó. Chúng ta dùng sức mạnh suy nghĩ, tức là chúng ta đè nó xuống dưới vô thức, chứ không phải là chúng ta cắt được nó. Cái này liên quan đến một cái sai lầm tiếp theo, một cái quan niệm sai lầm tiếp theo ấy, là hành thiền là dùng sức mạnh của ý chí. Đây là một sai lầm rất là lớn. Hành thiền không dùng sức mạnh của ý chí, mà dùng sức mạnh của sự kiên nhẫn. Suy nghĩ nó không sợ mình dùng ý chí vùi dập nó đâu. Phiền não cũng thế, sân si cũng thế, nó không sợ chúng ta là dùng sức mạnh của ý chí để nó xuống, mà nó sợ nhất là chúng ta kiên nhẫn. Kiên nhẫn tức bỏ sức mạnh của nó. Khi một suy nghĩ đến, chúng ta đã kiên nhẫn, à giờ này không phải là giờ suy nghĩ, quay trở lại, thả lỏng khuôn mặt ra. 2 phút sau nó lại suy nghĩ tiếp, mình không bực mình với nó. Nếu mà chúng ta bực mình tức là chúng ta không có kiên nhẫn, đúng không? Đấy, chúng ta không bực mình, à đấy là chuyện bình thường, nó lại chạy đi rồi, lại nôi nó về, lại nhớ nhiệm vụ của mình. 30 giây sau nó lại tiếp tục, chúng ta lại làm như thế suốt cả một tiếng đồng hồ, làm mỗi việc đó mà chúng ta không chán, không bực mình, không thấy tự ti là mình tu kém, tức là chúng ta hành thiền rất là tốt. Thế nên Đức Phật mới nói rằng đây là kiên nhẫn là khổ hạnh tối thượng. Đức Phật nói nhiều câu rất là hay, rất là chính xác này. Vũ khí của đứa trẻ là tiếng khóc. Nó chẳng làm gì được, nó khóc của bố mẹ phải sợ rồi. Nó sử dụng vũ khí rất là tài, hơi tí là nó khóc thôi. Vũ khí của đứa trẻ là tiếng khóc. Vũ khí của kẻ ngu là sự ngang ngược. Thế nên ông cha ta có một câu là: thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân. Những kẻ ngang ngược là chúng ta, nó chẳng cần lý lẽ gì cả, thì chúng ta đôi khi chúng ta rất là sợ. Mà đấy là cái sức mạnh của nó, vũ khí của nó. Vũ khí của người trí là kiến thức. Người trí là người có kiến thức và biết sử dụng kiến thức. Đó là người trí. Người trí, vũ khí người trí là người ta dùng kiến thức. Nên là một ngòi bút là có thể đánh giặc nhiều hơn là chúng ta cầm súng như thế. Vũ khí của phụ nữ là gì? Là la mắng, là hờn dỗi. Đấy là vũ khí tối thượng của phụ nữ. Phụ nữ rất hay dùng vũ khí này, mấy ông chồng sợ lắm. Vũ khí của người tu hành là sự kiên nhẫn. Chúng ta phải sử dụng đúng vũ khí của chúng ta thì chúng ta mới chiến thắng được. Chúng ta không thể nào sử dụng bạo lực. Vũ khí của nhà vua là quyền lực. Nhà vua là dùng quyền lực để làm vũ khí. Do vậy nên là mỗi một người ở trong một địa vị khác nhau thì có một vũ khí khác nhau. Ví dụ người giàu chẳng hạn thì vũ khí của họ là tiền bạc. Nhưng mà đối với người đang tu chánh niệm như chúng ta thì những vũ khí đó vô ích. Quyền lực không có giá trị gì đối với suy nghĩ cả. Tiền bạc mang ra không mua được, không mua chuột được nó vẫn nghĩ, thậm chí nó còn nghĩ nhiều hơn. Khóc than không ăn thua gì cả, hờn dỗi chẳng làm gì được nó cả. Chỉ có mỗi một cách là kiên nhẫn. Người nào càng kiên nhẫn nhiều thì người đó thực hành càng tốt. Đây là một bài tập rèn luyện sự kiên nhẫn. Và sự kiên nhẫn vô cùng cần thiết, không những ở trong việc tu tập mà trong mọi việc. Không có kiên nhẫn là tất cả mọi thứ đều không thành công cả. Rất nhiều người thông thường chọn một lối tắt dễ đi nhất là dùng sức mạnh của ý chí áp đặt. Một số người khi thực hành thiền chỉ rồi thì cứ mỗi suy nghĩ lên thì họ đã đập xuống một cái. Họ dùng suy nghĩ, họ dùng ý chí rất là mạnh, họ đè xuống một cái, lên một cái là đập, lên một cái là đập. Một thời gian nó hơi ngóc lên một cái là nó đập đến mức mà người ta ngồi mà thấy tâm trống không thôi. Không còn một suy nghĩ nào khởi lên được nữa. Tâm cũng trống không lên. Thậm chí họ lầm tưởng rằng đấy là nhập định. Thậm chí họ còn xác định được là ví dụ trong một tiếng là tôi sẽ thoát khỏi cái tình trạng như thế này. Họ nghĩ rằng đấy là định, nhưng mà không phải. Mà rất nhiều người sử dụng cái phương pháp đó. dụng phương pháp rất là thô bạo, là cứ đè nó xuống, dùng sức mạnh ý chí đè nó xuống. Nhưng mà thực ra nó đè xuống nó vẫn ở trong, chứ nó không thể nào mà mất đi được. Mà khi nó bùng lên thì nó mạnh hơn rất là nhiều. Chúng ta cũng có những kinh nghiệm đó, khi mà chúng ta bị phiền não, bị sân, bị giận chẳng hạn. Khi ở chỗ làm chúng ta tức giận với ông sếp, nhưng mà bởi vì miếng cơm manh áo, mình không thể nào mà chút giận lên đâu mới được, đúng không? Mình phải đè xuống, ông mắng thế nào mình phải đè xuống, mình nghĩ đè xuống là hết. Nhưng không, tối về nhà thì chồng con mình mới biết tay, đúng không? Vậy về nhà nó không giữ được nữa, đè cả ngày rồi, đến lúc nó bùng phát lên rất là mạnh, tập chập tối đó. Hoặc tầm 7 giờ ấy, là người ta thống kê tầm 7 giờ tối là tầm các đôi vợ chồng cãi nhau nhiều nhất. Bởi vì mang áp lực ở chỗ làm thì cả ngày mệt mỏi rồi, cái lúc ấy là cái thân và tâm ở cái mức thấp nhất rồi. Vậy nên chúng ta dùng ý chí để đè nén phiền não xuống thì nó sẽ bùng lên mạnh hơn rất là nhiều. Những người mà quen có thói quen dùng ý chí để nén phiền não xuống sau một thời gian thì đều bị trầm cảm ở mức độ khác nhau. Những người trầm cảm nó đều có một cái giống nhau là như này này: trốn tránh phiền não, trốn tránh nỗi buồn, trốn tránh sự cô đơn, trốn tránh một nỗi khổ nào đó. Họ tìm một cách để trốn tránh, họ tìm một niềm vui nào đó. Có những người dùng tình cảm yêu hết người này đến người khác để trốn tránh một cái sự cô đơn hoặc một cái nỗi khổ nào đó ở trong người họ. Có những người dùng sự say mê đối với sự nghiệp, say mê đến mức kiếm tiền để che giấu một nỗi khổ nào đó. Nhất là những cái nỗi khổ mà những tổn thương tâm lý từ bé. Thế thông thường người ta thường làm cách đó. Lâu dần một thời gian ấy thì nó trở thành trầm cảm. Và trầm cảm nặng đến mức không thể nào chữa được. Tất cả những người trầm cảm đều có một điểm giống nhau là đều trốn tránh những nỗi khổ ở bên trong tâm họ, những phiền não trong tâm họ. Dùng sức mạnh của ý chí đè nén đi, hoặc là tìm một cái biện pháp nào đó để mà quên nó đi. Tất cả những người trầm cảm đều có một cái đặc điểm chung như thế. Chúng ta đang trên đường trở thành những người trầm cảm. Nhớ đấy, nếu mà chúng ta không tu tập chánh niệm. Bởi tất cả chúng ta đều làm điều đó. Khi buồn có ai ngồi ở nhà để mà ngậm dấm nỗi buồn không? Ta bật nhạc lên ngay, đúng không? Hoặc là chúng ta xách xe ra phố ngay, hoặc là cầm điện thoại gọi cho bạn ngay. Đấy là những cách để chúng ta chạy trốn nỗi buồn một cách rất là vô thức, một cách rất là dễ dàng, mà chúng ta đè nén nỗi buồn. Có những người rất là buồn, nhưng mà khi bạn bè hỏi có buồn không? Không, cười ngay lập tức. Nhưng mà bên trong họ giấu nỗi buồn đi, họ không muốn để người khác thấy nỗi buồn của mình. Chúng ta có từng làm thế không? Có chứ, đúng không? Nhiều khi chúng ta rất là buồn chuyện gì đó, người nhà hỏi chúng ta không bất ấn đề gì cả. Nên chúng ta luôn luôn dùng sức mạnh của ý chí để đè nén nỗi buồn, đè nén mọi phiền não ở trong tâm của chúng ta xuống. Nhưng mà khi chúng ta thực hành, chúng ta không làm được đó. Một con quỷ mà lộ ra giúp ánh sáng thì nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn là khi chúng nó truy đuổi chúng ta từ trong bóng tối. Nhớ điều đó nhé. Một con quỷ mà khi nó lộ ra trước ánh sáng, mặc dù nó ghê gớm như thế nào, mặc dù nó khó coi mà sợ hãi như thế nào, nhưng mà nó vẫn còn đỡ nguy hiểm hơn là để cho nó săn đuổi chúng ta từ trong bóng tối. Ở trong tâm của chúng ta có rất nhiều con quỷ như thế, chúng ta đẩy nó vào bóng tối bao nhiêu năm rồi. Và bây giờ chúng ta làm một việc ngược lại, chúng ta đối diện với con quỷ đó. Khi một phiền não phát sinh, khi một nỗi buồn hoặc là tâm sân hoặc là một cái gì đó làm cho chúng ta cô đơn đau khổ, thì thay vì tìm cách trốn tránh và gạt đi, chúng ta đối diện với nó. Đối diện rất là khó, rất là khó đối diện, nhưng mà chúng ta phải tập. Chánh niệm giúp cho chúng ta làm được đó. Chánh niệm giúp chúng ta đối diện được nó. Khi chúng ta sợ đối diện với phiền não, sợ nhất là điều gì? Là tâm bắt đầu suy nghĩ liên man về cái phiền não đó, đúng không? Chúng ta rất sợ. Nhưng mà khi chúng ta có chánh niệm thì khi một phiền não phát sinh lên thì bao giờ nó cũng thể hiện qua sự căng thẳng ở trên thân và ở trên khuôn mặt, một cảm giác khó chịu, đúng không? Chúng ta tập trung quan sát cái cảm giác đó, thả lỏng khuôn mặt ra, ý thức về những sự căng cứng ở trong thân mình do có loại phiền não đó mang lại. Khi chúng ta chú ý vào đó thì tức là chúng ta đã tước bớt năng lượng của những dòng suy nghĩ phiền não để chúng ta quan sát cái cảm giác thuần túy là cảm giác ở trên thân thôi. Sau một lúc chúng ta sẽ thấy rằng phiền não nó bớt đi. Chúng ta ý thức về mình nhiều hơn thì phiền não nó ít đi và nó bớt chi phối mình hơn. Do vậy một số người khi chúng ta thực hành chánh niệm, chúng ta đều thấy một điều rằng ấy, là hình như sau một thời gian thực hành thì chúng ta thấy rằng mình sân xong mình hết đi nhanh hơn, đúng không? Hết đi nhanh hơn, phiền não nó hết đi nhanh hơn. Và một số phiền não, một số trường hợp trước kia chúng ta rất là bực mình, nhưng bây giờ đối diện thì chúng ta không bực mình hoặc bực mình ít đi. Và một điểm nữa là khi mà sự bực mình qua đi là nó qua đi hẳn. Đấy là một đặc điểm mà khi chúng ta thực hành đúng chúng ta sẽ thấy. Còn bình thường ấy là bực mình rồi nó âm ỉ mãi, thậm chí lần sau nhìn mặt cái người đó mình vẫn thích hết, 10 năm sau nhìn vẫn gây thù. Nên nếu mà đối với người thực hành ấy thì chúng ta lấy năng lượng của nó, cái suy nghĩ phiền não đó chúng ta lấy năng lượng, lấy nhiều một thời gian nó ngắn sau nó mất hẳn, tức là nó sẽ chết hẳn. Còn đối với người không thực hành chánh niệm thì nó vẫn có năng lượng và vẫn sống ở trong vô thức của chúng ta. Thế nên tại sao 10 năm sau gặp chúng ta vẫn thù là bởi vì nó vẫn sống. Khi gặp một gái là bắt đầu nó sống lại rất là mạnh mẽ, cái mầm nó vẫn còn ở trong. Thế còn nếu một người chánh niệm thì chúng ta lấy năng lượng của nó, lấy liên tục cho đến khi nó chết. Nhưng ta sẽ thấy rằng là tâm mình nó trong đi rất là nhanh, phiền não không còn chi phối cuộc sống của mình nữa, lạc đề mất rồi. À, đến sai lầm là dùng sức mạnh của ý chí. Không dùng sức mạnh của ý chí để gạt bỏ suy nghĩ, mà chúng ta lấy năng lượng của suy nghĩ để tăng cường sự ý thức về bản thân mình, tăng cường chánh niệm nhá. Đấy là việc chúng ta làm. Và việc này đòi hỏi thời gian rất là dài, đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn. Mỗi lần chúng ta chỉ lấy được một chút năng lượng của nó thôi. Có những suy nghĩ mạnh chúng ta không lấy được một tí gì cả. Những phiền não mạnh thì chúng ta bị lôi đi hoàn toàn, chúng ta không lấy được một chút nào. Nhưng mà không được nản, tập dần thì chúng ta sẽ thấy rằng ấy là bắt đầu nó tạo thành một thói quen, thì chúng ta bắt đầu lấy năng lượng không chỉ từ suy nghĩ mà từ rất nhiều thứ khác. Chẳng hạn như thế này này, chúng ta bớt ham vui đi. Khi thực hành chánh niệm một thời gian, chúng ta sẽ thấy mình bớt phù phiếm đi rất nhiều. Những cuộc vui trước kia, cuộc bia, cuộc nhậu là chúng ta không thể nào bỏ được. Bây giờ nếu mà chúng ta thực hành vòng một thời gian, chúng ta sẽ thấy rằng nó nhạt quá, mà thậm chí thấy không thích những cuộc vui như thế nữa. Bởi vì sao? Chánh niệm lấy năng lượng từ những cái niềm vui hời hợt đó, nên chúng ta thấy rằng à, nó lại mang lại cho mình nhiều căng thẳng và mệt mỏi hơn, chứ chẳng có gì vui thú cả. Một số loại quan hệ độc hại hoặc quan hệ vô ích chúng ta cũng bớt dần đi một cách tự nhiên thôi, không phải là cố tình bớt, mà chúng ta thấy rằng cái quan hệ đó nó chỉ cho làm mình mệt mỏi thôi và nó vô ích. Cái thói quen tiết kiệm năng lượng để làm cái việc quan trọng của mình, nó sẽ chi phối dần cuộc sống của chúng ta. Bất cứ cái gì mà lấy đi năng lượng của chúng ta để chúng ta sẽ cắt, chúng ta sẽ tiết kiệm. Chính vì vậy nên hiệu suất hoạt động trí não của chúng ta, hiệu suất sống của chúng ta sẽ tăng cường hơn rất là nhiều, chất lượng sống của chúng ta được nâng cao rất là nhiều. Do vậy những người chánh niệm là những người sống một cuộc sống xa xỉ, một cuộc sống xa hoa, hưởng thụ những cái điều xa hoa mà những người bình thường không bao giờ có thể hưởng thụ được. Thầy thiền sư Ujjotika, con gái ngài mới nói với ngài: con không thể nào sống được như ngài, làm sao mà ngài có thể sống được như ngài, chẳng ham thích một cái điều gì cả, chẳng hưởng thụ một cái điều gì cả, không thể nào sống được, tại sao mà lại sống được như thế? Thế ngài mới bảo: có chứ, ta có hưởng thụ chứ, nhưng mà ta hưởng thụ những cái điều mà ngay người bình thường thậm chí không biết nó là cái gì, không biết nó là cái gì. I enjoy something that people even never have no idea. Chúng ta hưởng thụ, chẳng hạn như chúng ta hưởng thụ sự bình an, đấy là một điều xa xỉ đối với người khác. Người ta không hiểu được nó là cái gì để mà hưởng thụ đúng không? Những cái dịp lễ như thế này, cái niềm vui của họ là gì? Đi một chỗ nào đó nhậu nhẹt thật là vui, tưng bừng, ở khách sạn 5 sao, hoặc là ra bãi biển, nói chung là mệt tớt mơ này, hoặc là hưởng thụ những cái đó mà tâm họ rất là động loạn, một cảm giác bình an và tĩnh lặng, một cảm giác thư thái và thư giãn, thoải mái như trong lúc hành thiền, là cái điều họ không tưởng tượng được. Họ không nghĩ là có cái thứ đó trên đời để mà hưởng thụ. Thầy đảm bảo là trước khi mọi người thực hành thiền, mọi người cũng không có ý thức được điều đó, không ý thức được điều đó. Có khi hành thiền rất là lâu, thỉnh thoảng chúng ta mới có được một phút giây mà tương đối tĩnh lặng và bình an, là chúng ta thấy à, có cái này. Và chúng ta thấy là cái vị của nó hơn tất cả những cái vị bia rượu mà chúng ta thường vẫn hưởng thụ, đúng không? tự động nó tập trong tâm chúng ta có sự so sánh, đây mới là cái điều thực sự tốt này, cái này mới gọi là cao cấp này, cái này mới gọi là cuộc sống cao cấp, cái này mới gọi là sự hưởng thụ cao cấp này, cái này mới là cái mà tiền không thể nào mua được này. Tự nhiên chúng ta có một mục đích, à đây mới là cái mình hướng đến, chứ không phải là cái loại những loại hưởng thụ thấp kém second hand ở ngoài kia. Tất cả chúng ta đều sẽ như thế nếu mà chúng ta thực hành chánh niệm. Điều đó làm thay đổi cuộc sống của chúng ta, bởi vì mục đích của chúng ta đã thay đổi. Chúng ta sẽ thấy mình khác với người khác. Người khác họ bắt đầu chạy theo những cái loại hưởng thụ second hand kia, nào là công danh tiền bạc, những cái thứ rất là phù phiếm. Tất nhiên là mình vẫn có thể hưởng thụ, nhưng mình hưởng thụ một thứ khác nữa, mình hướng đến một thứ khác nữa, nó cao cấp hơn rất là nhiều. Chính điều đó sẽ thay đổi định hướng cuộc đời của chúng ta. Thế nên tại sao mà thầy dạy những thứ rất là bình thường chẳng liên quan đến cuộc đời cả, mà sau một thời gian thực hành mọi người thấy cuộc đời mình thay đổi? Chánh niệm, thầy dạy chánh niệm thôi, nhưng một thời gian sau chúng ta thấy cuộc đời chúng ta thay đổi, suy nghĩ của chúng ta thay đổi. Nên thực hành chánh niệm rất quan trọng ở chỗ đó. Đó mới là điều chúng ta hướng đến. Những quan niệm sai lầm về thiền chúng ta phải ý thức rõ, phát hiện và buông bỏ. Một số sai lầm thì là do chúng ta không biết, do chúng ta bị nhồi nhét. Một số sai lầm thì là do chúng ta cố tình ăn gian, tâm nó lừa chúng ta. Cái ăn gian phổ biến là gì? Ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến rồi đấy. Nằm thiền, tức là được ngủ một cách hợp pháp. Ngồi thì gật gù, ẹo lên ẹo xuống, nhưng mà phải cố ngồi, bởi vì ngồi trước mặt thầy rồi bao nhiêu người. Thế nên mà khi mà gõ bo một cái là mừng lắm. Thì bảo nằm thiền là cái nằm xuống là bắt đầu thôi mình được ngủ một cách hợp pháp rồi. Mấy giây sau là nhập định ngay. Hôm nay thầy phát hiện ra mấy người nhập định, hình như bên Việt Nam này nhập định rất là to, kêu rất dữ, rất là nhanh. Bởi vì đấy là thói quen. Khi chúng ta đặt lưng xuống giường, cơ thể chúng ta phát một tín hiệu, bây giờ đến giờ nghỉ ngơi, chúng ta được xả láng rồi. Chúng ta được nghỉ xả láng, nghỉ xả láng, xong rồi ngủ xả láng. Nó phát một tín hiệu, ngày nào cũng có một tín hiệu như thế, nó thành một cái automatic ở trong tâm của chúng ta. Cứ nằm xuống, xả láng rồi, xong nhiệm vụ rồi, không phải làm gì nữa. Thế khi thầy bảo nằm thiền cái nằm xuống, bắt đầu là cái nút bật nó tự động bật lên, xả láng rồi, được ngủ một cách hợp pháp rồi, và kéo tuốt chúng ta vào định. Thế nên là bây giờ làm ngược lại nhá, thầy vẫn nhắc đấy, tư thế nào nó chỉ là tư thế của thân thôi, nó không liên quan gì cả, nó chỉ là đổi một tư thế khác để cho thân đỡ mỏi thôi. Còn nhiệm vụ của chúng ta không bao giờ thay đổi. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Thư giãn, thoải mái, biết mình, đúng không? Giả soát, cảm nhận, thả lỏng. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm vụ đấy không thay đổi dù mình đi đứng hay nằm ngồi. Thế nên chúng ta phải cảnh giác đối với cả cái mánh khóe an gian đó nhé. Cái quan niệm sai lầm là nằm là ngủ. Có rất nhiều quan niệm sai lầm khác mà trong việc thực hành trong cuộc sống thì chúng ta sẽ phát hiện ra, và chúng ta sẽ rèn luyện, chúng ta sẽ set up lại cái tâm của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta. Chẳng hạn như này, một ngày bình thường ấy, thầy thống kê bình thường là một người phải dành 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe máy hoặc ô tô, đúng không? Thầy nghĩ đối với đa phần mọi người ở thành phố là khoảng tầm đó, 2 tiếng đó bây giờ chúng ta set up lại, thay vì 2 tiếng hành hạ nhau ở trên đường mang một cái thân mệt mỏi đầy khói bụi với cả sân về nhà hoặc đến chỗ làm, thì chúng ta xác định là 2 tiếng đó là 2 tiếng hành thiền ở trên xe. Chúng ta có thể hành thiền được dù trên xe máy hoặc là trên ô tô, chúng ta đều làm được điều đó. Vẫn là nhiệm vụ là gì? Thư giãn, thoải mái, biết mình, và gì? Rà soát, cảm nhận, thả lỏng. Trong lúc đi xe mình hoàn toàn cảm nhận và thả lỏng được. Tay của chúng ta cầm ga không cần phải quá căng cứng, cái mặt của chúng ta không cần phải nhăn. Cái ga cái xe máy nó chạy chứ mặt không chạy, nó không cần phải nhăn như thế. Rất nhiều chỗ khác chúng ta đều có thể tiết kiệm năng lượng được, và nhất là cái tâm của chúng ta. Trong lúc chúng ta đi xe thì tâm chúng ta nghĩ hàng tỷ thứ việc, thậm chí chúng ta có những lúc chúng ta không biết mình đi xe nữa, quá quả đường kẹo chúng ta vẫn không nhớ. Thì bây giờ chúng ta tiết kiệm năng lượng đó bằng việc là quan sát bản thân mình, cảm nhận bản thân mình và thả lỏng trong lúc lái xe. có thể làm được. Một số người đã làm được, nó không khó lắm đâu. Khó là bởi vì chúng ta không quen làm thôi. Chúng ta tập một thời gian chúng ta sẽ làm được. Như vậy là mỗi một ngày ít nhất chúng ta có 2 tiếng hành thiền ở trên đường. 2 tiếng hành thiền ở trên đường chỉ bằng cách là thay đổi suy nghĩ. Cái này liên quan đến một suy nghĩ sai nữa là gì? Là hành thiền nó phải ngồi im một chỗ. Đấy là hành thiền. Và ngồi ở một chỗ đặc biệt giống như một khóa thiền như thế này mới là hành thiền. Còn sau đây khi ra khỏi đây là lại thôi quay trở lại cuộc sống như cũ. Đấy là một quan niệm rất là sai lầm. Bây giờ chúng ta phải set up lại về cái tâm của chúng ta. Hành thiền là gì? Hành thiền là bất cứ khi nào chúng ta nhớ nhiệm vụ của mình, cảm nhận thả lỏng, đó là hành thiền. Thư giãn thoải mái biết mình, đó là thiền. Chỉ cần chúng ta cài đặt lại cái suy nghĩ đó thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể hành thiền được. Trước hết chúng ta tập ở trong những cái việc đơn giản nhất, ví dụ như là không dùng đến đầu óc, ví dụ như là đi bộ, leo cầu thang, hoặc là đi xe, hoặc là rửa chén, nấu nướng, những việc mà không dùng đến suy nghĩ nhiều thì chúng ta tập đầu tiên. Thế còn bảo là cầm điện thoại hoặc là làm máy tính mà bảo là chánh niệm thì rất là khó. Trước hết thì chúng ta làm từ những việc tay chân đã. Và khi xác định như thế thì không có nghĩa rằng cứ phải ngồi khoảng dành riêng một thời gian là 30 phút ngồi im như thế này trong nhà chẳng hạn để hành thiền thì mới là hành thiền, mà chúng ta có thể chia nhỏ ra rất nhiều, chia nhỏ đến mức là từng giây một. Ví dụ phút này chúng ta chạm vào tay nắm cửa, chúng ta nhớ chính niệm, chúng ta cảm nhận là cái tay nắm nó hơi lạnh lạnh, chúng ta biết mình đang xoay như thế nào trong vòng 2 giây thôi. Sau đó mở phòng cái vào phòng cái nhìn đồng nghiệp này chúng ta quên ngay lập tức rồi, không sao cả, chúng ta đã có được 2 giây chính niệm. Cộng dồn như thế, ví dụ như là trong lúc làm việc 1 tiếng 2 tiếng, thông thường là chúng ta quên mất thì chúng ta ngồi lì rất là mỏi. 1 tiếng chúng ta nhớ ra bỏ ra 5 phút đứng dậy đi ra lấy cốc nước uống, hoặc là đi lại ở hành lang hoặc chỗ nào đó trong vòng có 5 phút thôi. Nhưng mà 5 phút nữa là chúng ta hoàn toàn biết mình không suy nghĩ một cái gì cả, cái việc vừa làm bỏ qua, chúng ta hoàn toàn lấy năng lượng của những suy nghĩ đó để cung cấp cho việc là thư giãn thoải mái biết mình, cảm nhận và thả lỏng trong 5 phút thôi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng 5 phút đó làm cho chúng ta dứt bỏ được khỏi cái dòng phiền não, và nó cung cấp cho mình năng lượng và chúng ta cảm thấy refresh, cảm thấy mình tươi mới lại chỉ trong vòng 5 phút. Mới đầu thì không hiệu quả lắm, nhưng mà sau một thời gian khi làm quen rồi thì tâm sẽ nghe lời chúng ta. Là khi chúng ta bảo 5 phút này là 5 phút hoàn toàn chánh niệm, không dùng cho việc khác, tâm sẽ nghe lời chúng ta. Và 5 phút đó là 5 phút chúng ta cảm thấy rất là tươi mới, rất là nhiều năng lượng. Nhiều lần như thế trong ngày nhé. Thì một ngày chúng ta cộng dồn thì chúng ta sẽ có rất nhiều giây phút chánh niệm. Và chúng ta thấy rằng là mặc dù công việc vẫn như thế, mọi thứ vẫn như thế, mà mình vẫn tu vẫn rất là tốt. Đừng coi thường những cái giờ phút nhỏ nhoi như thế, đừng coi thường những cái giây phút rất là nhỏ như thế, nó làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Thế còn đợi cho đến một cái lý tưởng là bao giờ con được xuất gia như thầy, con được sống một lời yên tĩnh ở gần núi như thầy, con sẽ tu được rất tốt. Chẳng bao giờ có cái đó đâu. Chúng ta hãy bắt đầu ngay tại chỗ này, đừng bao giờ đợi đến một chỗ nào đó mới bắt đầu. Nếu mà chúng ta đợi bao giờ mới được như thầy, chúng ta mới bắt đầu, lúc đó chúng ta cũng không tu được. Mọi người không tưởng tượng được đâu, mỗi chỗ có một cái khó riêng. Bây giờ ở thành phố này quen, bây giờ thử cho lên rừng ở một mình một cốc trên rừng như thầy mình xem. Có khi hàng tuần không gặp người, không nói một câu nào, không có một phương tiện giải trí nào, chỉ quanh đi quẩn lại chánh niệm, lại chánh niệm, ăn ngủ mở mắt dậy lại chánh niệm. Mọi người có chịu được không? Cuộc sống tu tập là cuộc sống rất là tịch mịch, rất là cô độc như thế, không ai chịu được đâu. Mình cứ nghĩ đến lúc đó mình sẽ tu, mình sẽ đắc đạo rất là nhanh đây. Đến lúc đó được 2 ngày cuốn gói về nhà ngay lập tức. Thế rồi nghĩ thôi bây giờ trong một khóa thiền thầy đã dạy khàn cả cổ như thế rồi, thôi bây giờ mình phải cố, đúng không? Thôi bây giờ về nhà mỗi ngày mình phải dành 2 tiếng đồng hồ để mình hành thiền. Bắt đầu mấy ngày về, mới đầu thì rất là nghiêm chỉnh, vài ngày sau nó cắt ngắn dần 30 phút, cuối cùng sau khoảng 1 tháng là chẳng còn phút nào nữa. Chúng ta đợi rằng ấy, để dành riêng một tiếng đồng hồ, dành riêng không ai quấy rầy mình để mình thiền lại rất là khó, đúng không? Nếu mà như thế chỉ được vài tuần thôi, xong lại đâu lại vào đấy. Thế nên chúng ta bắt đầu từ những bước nhỏ thôi, là chúng ta tận dụng từng tí một, 5 phút cũng tận dụng. Sáng ngồi dậy một cái nhá, khi ngủ dậy cái ngồi dậy cái chưa làm gì ngay, chúng ta ngồi dậy ít nhất phải mấy phút ở trên giường để cho cơ thể nó hồi phục đã, tận dụng ngay mấy phút đó, chánh niệm ngay những phút đầu tiên khi mình nhớ được, ngồi thậm chí là có thể thở 10 hơi ra sâu vào để cho oxy nó vào người, biết ngay mình trong hơi thở đó và cảm nhận ngay mình, à khi cái cảm giác mới ngủ dậy như thế nào, cảm giác nặng nề ra sao, hoặc thậm chí là một cảm giác ở trong tâm mình do giấc mơ vừa qua vẫn còn lại, cảm giác tê mỏi ra sao, cái cổ đau như thế nào, mình cảm nhận toàn bộ một vòng 5 phút thôi cũng được, cũng rất giá trị rồi. Bắt đầu một ngày mới bằng 5 phút chánh niệm như thế nó rất là giá trị. Nếu mà chúng ta thực hành quen, chúng ta sẽ thấy rằng ấy, ngày nào mà không hành thiền, ngày đó chúng ta rất là khác. Ngày nào hành thiền, ngày đó chúng ta thấy thoải mái và thấy làm việc tốt hơn rất là nhiều. Dần dần thiền nó trở thành một phần của cuộc sống của chúng ta. Rồi chúng ta phải tập như thế này này, tập phát hiện sự khác biệt khi chúng ta có chánh niệm và khi chúng ta không có chánh niệm. Chúng ta sẽ thấy rằng à, khi có chánh niệm mình hoàn toàn khác, mình biết mình và mình trí tuệ hơn rất là nhiều, mình sáng suốt hơn rất nhiều và mình không bị lôi theo người khác, mình cảm thấy định tĩnh hơn rất nhiều. Và so sánh với cảm giác khi mình không có chánh niệm, mình thấy một cuộc sống rất là thấp kém. So sánh nhiều như thế, dần dần tâm của chúng ta sẽ vô thức sẽ lựa chọn chánh niệm chứ không lựa chọn sống thất niệm như xưa nữa. Như vậy vấn đề này giải quyết một cái sai lầm tiếp theo ấy là thiền không phải là ở một chỗ đặc biệt nào, không phải là một tư thế đặc biệt nào, hoặc làm một việc gì đặc biệt cả. Thiền là việc luôn luôn cảm nhận về bản thân mình, cảm nhận một cách sâu sắc và như thật, đó là thiền. Và như vậy khái niệm thiền của chúng ta đã bao gồm toàn bộ trong cuộc sống của chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành thiền được. Chúng ta vẫn biết mình mà chúng ta vẫn lái xe được, không phải dừng lại đứng lại một chỗ mới biết mình. Tất nhiên là đối với những người chưa quen thì cảm thấy rất là khó. Chúng ta phải dành một vài năm để chúng ta tập thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó dễ. Nhưng mà không tập thì sẽ không bao giờ làm được. Người nào càng kiên nhẫn thì tập cái này càng dễ dàng. Người nào càng nóng vội tập càng khó. Mà một điều nữa này này, thầy nhận thấy một điều rất buồn cười là rất nhiều người thông minh thì lại không thực hành được. Rất nhiều người học nhiều, thông minh thì lại không thực hành thiền được. Trong khi những người mà tâm chất phác, rất là chất phác, ít học thì thầy thấy họ lại thành thiền dễ hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Người thông minh thường không có sự kiên nhẫn. Người học nhiều, nhiều kiến thức thông thường không có sự kiên nhẫn, bởi họ quen sử dụng kiến thức để giải quyết tất cả mọi thứ. Họ quen sử dụng suy nghĩ để giải quyết tất cả mọi thứ. Trong khi hành thiền là không sử dụng suy nghĩ được, mà chúng ta sử dụng sự kiên nhẫn. Thông thường là con người ta, khi người ta có vũ khí nào thuận tay thì người ta dùng mỗi vũ khí thôi. Đấy, dần dần họ không sử dụng được những thứ khác. Có cái dao với cái kéo, quen sử dụng dao thì chẳng bao giờ sử dụng kéo cả. Đến lúc mà quên mất có kéo không biết cách sử dụng. Người thông minh và người có nhiều kiến thức ấy, suy nghĩ nhiều ấy, thì quen sử dụng suy nghĩ để giải quyết mọi việc. Những tiềm năng khác của họ dần dần bị thui chột đi, chẳng hạn như sự kiên nhẫn, chẳng hạn như sự định tĩnh. Có rất nhiều tiềm năng khác, rất nhiều tiềm năng quý giá mà chúng ta không biết cách sử dụng. Lòng tin chẳng hạn, đức tin là một sức mạnh. Như thầy dạy ở đây là chúng ta tập sử dụng những cái tiềm năng mà chúng ta đã vô tình đang để nó mai một đi. Chúng ta sẽ bắt đầu tập sử dụng nhiều hơn sự kiên nhẫn để giải quyết mọi việc. Tập đi, trong công việc chúng ta sẽ sử dụng sự kiên nhẫn nhiều hơn và chúng ta sẽ thấy rằng hiệu quả vô cùng lớn. Làm việc với một đối tác, đối tác đang sân si làm khó mình một cách vô lý, thay vì sử dụng cái khả năng biện luận của mình, sử dụng kiến thức của mình để thuyết phục họ, chúng ta sử dụng sự kiên nhẫn. Sử dụng sự kiên nhẫn, chúng ta thấy à, họ đang làm khó mình đôi khi vì một lý do nào đó khác, chứ không phải là vì sản phẩm của mình hay hợp đồng của mình kém, đúng không? Đôi khi chỉ đơn giản là họ vừa cãi nhau với vợ ở nhà thôi, hoặc là vừa mới bị công an phạt ngoài đường thôi, chứ không hẳn là do lỗi của mình. Khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sử dụng kiên nhẫn. Sau một lúc kiên nhẫn thì người ta đã xả được rồi, thì bắt đầu họ sẽ quay trở lại hợp tác với mình. Thế còn nếu mà lúc đó mà chúng ta không có sự kiên nhẫn, chúng ta cãi cự lại họ hoặc là cãi lý với họ, thì có khi là chúng ta mất ngay cái chuyện đó, mất ngay cái quan hệ đó. Sự kiên nhẫn vô cùng quan trọng, nhất là trong quan hệ giữa người với người, trong quan hệ trong một gia đình, sự kiên nhẫn rất là quan trọng. Thế nên thầy muốn là mọi người trong khóa thiền này, mọi người hãy tập sự kiên nhẫn, và về nhà cũng tập sự kiên nhẫn. Sự tu tập của chúng ta mạnh đến bao nhiêu phụ thuộc vào cái lòng kiên nhẫn của chúng ta. Từ ngày mai bắt đầu mỗi suy nghĩ đến, chúng ta lại kiên nhẫn quay trở lại khuôn mặt, không được nổi nóng với suy nghĩ, không được bắt mình không có suy nghĩ nhé. Ngủ gật cũng như thế. Đấy, kiên nhẫn với sự ngủ gật. Thông thường ấy suy nghĩ thì không ai biết, thế nhưng mà ngủ gật thì gật gù thì rất là xấu mặt. Thế nên là chúng ta rất là khó kham nhẫn với sự ngủ gật. Gật một cái là chúng ta phải mở mắt ráo rác nhìn quanh xem có ai nhìn mình không. Đó. Không có gì phải thế cả. Chúng ta được ngủ gật một cách hợp pháp. Thầy không trách khi chúng ta ngủ gật. Đó. Mà thực ra cũng không ai để ý mình, bởi vì có khi người bên cạnh cũng đang ngủ gật. Khi chúng ta cố che giấu sự ngủ gật thì chúng ta ngủ gần còn dữ hơn. Đấy, chúng ta cứ mặc kệ nó, chúng ta cứ biết mình gần, biết tí nào hay tí đó, chúng ta lấy dần năng lượng của nó, thì sau một lúc thì chúng ta sẽ tự mình tỉnh dần ra. Còn nếu mà chúng ta cố bắt mình không được gần, hoặc là rất là sân si khi mình không được gần ấy, thì một lúc sau chúng ta nó còn đè rúi chúng ta xuống. Mọi người có để ý như thế này không? Mà thầy lấy một ví dụ để mọi người hiểu về cách hành thiền. Mọi người có thấy cây tre rất là mềm. Trong một cơn bão thầy thấy các cây khác đổ, nhưng mà cây tre rất ít khi bị gãy, bởi vì rất là mềm. Gió một cái là nó uốn, khi qua cơn gió nó lại đứng trở lại. Nên cây tre bao giờ cũng tồn tại, mà những cây khác thường bị gãy. Khi mình hành thiền cũng như thế, chúng ta sử dụng sức mạnh của ý chí, tức là chúng ta cứng, mà cứng sẽ bị gãy. Đôi khi chúng ta chỉ cần như ngọn tre, mặc kệ phiền não như thế nào, mặc kệ suy nghĩ như thế nào, chúng ta mặc kệ nó. Chúng ta không cần đấu tranh với nó, không cần chống lại nó, mà chúng ta cứ để cho nó lướt tấn lướt mình, và chúng ta lấy dần năng lượng của nó. Đến khi nó yếu lên thì chúng ta lại đứng thẳng lên. Ngủ gật cũng như thế, đau khổ cũng như thế, buồn cũng như thế, sân cũng như thế, trong bất cứ cái gì cũng như thế. Chúng ta không nên chống lại nó, không sân hận với nó, không cho rằng nó không nên có mặt trong cuộc sống của mình, mà chúng ta lấy dần năng lượng của nó, chấp nhận sự có mặt của nó. Đôi khi mình không làm được một việc gì khác, như thầy của thầy vẫn nói, đôi khi mình không làm được một việc gì khác ngoại trừ ngồi đợi cho cơn bão đi qua. Một ngày chúng ta có bao nhiêu cơn bão như thế, đôi khi chỉ kiên nhẫn ngồi đợi cho cơn bão đi qua thôi. Còn nếu mà chúng ta chống cự lại là chúng ta mất năng lượng. Chúng ta không chống cự lại mà chúng ta sẽ cố gắng biết mình trong lúc đó là chúng ta đang lấy thêm năng lượng của nó để mình vươn lên. Nên từ giờ trở đi đừng có chống cự nhé, mà hãy cố gắng lấy năng lượng của nó, lấy năng lượng của phiền não cho mình. Còn rất nhiều cái suy nghĩ sai lầm khác mà không đủ thời gian để cho mọi người tự phát hiện. Ngày mai hãy phát hiện xem mình có những sai lầm như thế nào, và bắt đầu chỉnh pháp cho thầy những sai lầm đó làm khổ mình như thế nào trong lúc hành thiền. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Một số người thì không hiểu hồi hướng thì thầy giải thích. Hồi hướng là gì? Khi mình làm một việc tốt, tức là mình có một cái số phước nhất định. Khi chúng ta đến đây, chúng ta thực hành như này là một việc rất là tốt, rất là thiện đối với mình. Chúng ta có được một số phước. Khi chúng ta nghe pháp này, chúng ta cũng có phước. Cái phước đó chúng ta tích lũy lại. Mà những người thân của chúng ta đã mất đi, những người đang chờ cái phước của mình, thì chúng ta cho họ cái phước đó để họ nhận. Nếu mà họ nhận được, họ thoát khỏi cái khổ. Thứ hai là khi mình chia sẻ phước như thế, mình cũng không mất phước, thậm chí mình còn được phước nhiều hơn. Khi chúng ta có phước thì cũng giống như chúng ta có tiền trong túi, thì chúng ta xác định tiêu tiền đó vào việc gì. Chúng ta để dành mua nhà, hay là chúng ta tiêu lung tung rồi cũng hết. Thì khi chúng ta có phước thì chúng ta có một lời nguyện là dùng cái phước đó vào việc gì. Thầy dạy mọi người cái câu bằng tiếng Pali này. Tiếng Pali tức là cái tiếng mà thời Ấn Độ cổ Đức Phật đã dùng cái thứ tiếng đó để mà dạy đạo. Đấy, giống như thầy tụng kinh đó. Thì thầy giải thích cái ý nghĩa của nó để mọi người trước khi mọi người đọc theo này. Câu như thế này này: Imaiya Dhammanu Dhammapatipattiya Buddhang Pujemi. Câu nghĩa rằng ấy, con xin cúng dường Đức Phật bằng sự thực hành pháp này. Đức Phật bảo rằng cúng dường đến Ngài bằng cái sự thực hành được dạy của Ngài là sự cúng dường cao thượng nhất. Cũng như thầy cũng thế, thầy dạy mọi người, thầy không cần mọi người làm cái gì cho thầy cả, thầy cần mọi người là thực hành những lời dạy của thầy. Đó là sự cúng dường, đó là sự biết ơn cao nhất. Imaiya namanu namapati patiya tamang pujemi. Imaiya namanu namapati patiya sangkhang pujemi. Con xin cúng dường sự thực hành pháp này đến Phật Pháp Tăng. Pháp tức là những lời dạy của Đức Phật, là cái phương pháp mình để giúp mình thoát khổ. Tăng là những đệ tử mà đắc thánh đạo của Đức Phật. Đó là ba ngôi tam bảo. Atha imaiya patipatiya yati jara maranangha parimusisami. Với sự thực hành pháp này nhất định con sẽ thoát khỏi sanh già bệnh chết. Đây là một lời khẳng định để giúp chúng ta tăng thêm đức tin và tinh tấn. Đi đằng mê quân nhân asawa khai và hằng hồn tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, nguyện cho con được dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Đi đằng mê quân nhân nipanasa pa chai ô hồn tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là duyên lành để chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai. Niết bàn là gì? Niết bàn là nơi thoát khỏi đau khổ. Một ngày khi chúng ta hoàn toàn thoát khỏi đau khổ, thế là chúng ta sẽ ngộ niết bàn. Đơn giản là như thế thôi. Đây là một lời nguyện. Lời nguyện tức là cái phước đó giúp cho chúng ta đạt được cái lời nguyện này. Cũng giống như chúng ta vừa rồi kiếm được một đống tiền, vậy chúng ta xác định cái tiền này để chúng ta mua nhà, cấm không đụng vào, nếu không chúng ta tiêu mất. Mama punya bagang sapasata nang bazimi. Con xin hồi hướng cái phần phước này đến cho tất cả các chúng sanh đồng đều nhau cả thầy. Mama punya bagang sapasata nang bazimi te sabbe me samang punya bagang nafanto. Tất cả mọi chúng sanh hãy nghe cái lời mà hồi hướng này, hãy đến đây để nhận cái phần phước mà tôi đã chia cho tất cả các chúng sanh. Thầy đã hiểu cái câu ấy chưa? Một câu mà khi mọi người vẫn hay đọc khi mà dâng cơm với thầy đó. Đi đằng nấu nha thì nằm hôn tu sukita hôn tu nha tay ô. Nghĩa là gì? Nghĩa là con xin hồi hướng phước báu này đến cho các thân nhân đã qua vãng của con. Sau đó là một câu do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đời, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Đấy là cái lời mà sau khi nghe pháp và sau khi thực hành thì chúng ta thường là hồi hướng theo cách đó nhé. Bây giờ đủ rồi, bây giờ đọc theo thầy này. Imaiya
Imaiya
Dhammanu
Dhammanu
Dhammapatipatiya
Dhammapatipatiya
Buddhaṃ pujemi
Buddhaṃ pujemi.
Imaiya
Imaiya
Dhammanu
Dhammanu
Dhammapatipatiya
Dhammapatipatiya
Dhammaṃ pujemi
Dhammaṃ pujemi.
Imaiya
Imaiya
Dhammanu
Dhammanu
Dhammapatipatiya
Dhammapatipatiya
Dhammaṃ pujemi
Sangam pujemi.
Atha imaiya
Atha imaiya
Patipatiya
Patipatiya
Yati jaram
Yati jaram
Maranangha
Maranangha
Parimusisami
Parimusisami.
Idam me punyam
Idam me punyam
Asawakkhaya
Asawakkhaya
Vaham hontu
Vaham hontu.
Idam me punyam
Idam me punyam
Nibbanasa
Nibbanasa
Pachayo hontu
Pachayo hontu.
Mama punya bagam
Mama punya bagam
sabba satta nang bhajemi
sabba satta nang bhajemi
te sabbe me samang
te sabbe me samang
punya bhagam lavantu